Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 30 tháng 6 2019, tại Hà Nội, Việt Nam và Liên hiệp châu Âu đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa hai bên. Sau khi ký kết, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu sẽ được đưa ra Nghị viện châu Âu để phê chuẩn trước khi được Hội đồng châu Âu chính thức ký kết và bắt đầu có hiệu lực. Riêng Hiệp định Bảo hộ Đầu tư thì phải được Quốc hội từng nước thành viên Liên hiệp châu Âu phê chuẩn trước khi có hiệu lực. Với Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA, xuất khẩu của châu Âu sang Việt Nam sẽ tăng 29% từ đây đến năm 2035 và nhập khẩu từ Việt Nam sẽ tăng 18%, theo các dự báo của Liên hiệp châu Âu, do hiệp định sẽ dần dần xóa bỏ đến 99% thuế quan cho các hàng hóa của hai bên. Nhưng quan trọng hơn hết, theo nhận định của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, đó là Hiệp định Thương mại Tự do với Liên hiệp châu Âu sẽ góp phần nâng cao trình độ của nền kinh tế Việt Nam từ một nền kinh tế gia công trở thành một nền kinh tế dựa trên công nghệ cao. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan trả lời RFI qua điện thoại từ Hà Nội. Xin kính chào bà Phạm Chi Lan, xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia vào chương trình hôm nay. Thưa bà, trước hết là trong cái bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thì cái việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Liên hiệp châu Âu-Việt Nam có tầm quan trọng như thế nào đối với Việt Nam ạ?
Liên minh châu Âu là một trong đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Về kim ngạch xuất khẩu thì Liên minh châu Âu là khu vực mà Việt Nam xuất khẩu đứng thứ hai trên thế giới sau lượng xuất khẩu sang Hoa Kỳ thì là tới Liên minh châu Âu. Đối với Hoa Kỳ thì trong thời gian gần đây, nhất là với chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và với sự cảnh báo liên tục của ông Tổng thống Trump về tình trạng Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ, thì nó làm cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như chính phủ Việt Nam cũng phải trở nên rất thận trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu tiếp sang Hoa Kỳ. Nhất là trong bối cảnh của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, thì Việt Nam rất dễ bị rơi vào tình huống là Mỹ nghi ngờ Việt Nam để cho Trung Quốc lợi dụng, dùng xuất xứ của Việt Nam để xuất khẩu hàng Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Và vì vậy cho nên Việt Nam càng phải thận trọng gấp đôi trong hoạt động xuất khẩu của mình sang Hoa Kỳ. Trong khi đó thì tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam càng ngày càng lớn lên thông qua sự thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như sự lớn mạnh của bản thân các doanh nghiệp của Việt Nam, sự cải thiện của một số ngành kinh tế của Việt Nam. Cho nên nhu cầu xuất khẩu là rất lớn, và cũng chính vì vậy cho nên từ vài năm nay rồi thì phía Việt Nam rất thiết tha mong muốn hiệp định FTA với Liên minh châu Âu có thể sớm được hoàn tất và đi vào thực hiện. Điều này thì ngay từ đầu khi đàm phán, Việt Nam cũng đã hình dung thấy những khó khăn, những thách thức có thể có, nhưng mà cũng vẫn có thể thấy là lợi ích hoặc là cơ hội cho cả hai bên là rất lớn và nó cao hơn hẳn so với những thách thức đặt ra để cho hai bên có thể cùng nhau cố gắng để hoàn thiện sớm.
Vậy thì theo bà, cụ thể thì những mặt hàng xuất khẩu nào của Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại Tự do với Liên hiệp châu Âu ạ?
Riêng đối với Việt Nam thì khu vực thị trường Liên minh châu Âu là khu vực có tiềm năng vô cùng lớn cho xuất khẩu về các nhóm hàng khác nhau, kể cả một số sản phẩm mà Việt Nam vẫn thường xuất khẩu sang đó, như là hàng giày dép, hàng may mặc, rồi một số mặt hàng thủy sản và các nhóm hàng tiêu dùng khác, cũng như nông sản như cà phê và một số thứ khác. Và ngoài ra thì còn có những tiềm năng mới mở rộng ra rất nhiều, từ việc thu hút được các nhà đầu tư bên ngoài vào làm, ví dụ như nhóm sản phẩm điện thoại của Samsung chẳng hạn, hoặc là các sản phẩm Việt Nam đang phát triển được mạnh. Tôi nói ví dụ như trong nông sản thì cacao là cây trồng mà vài năm gần đây người Việt Nam đã trồng được rất tốt và có tiềm năng xuất khẩu rất tốt. Trong khi ở châu Âu thì có thể thấy có một số các quốc gia rất nổi tiếng về các sản phẩm của cacao, từ sô-cô-la cho đến các sản phẩm liên quan khác. Cho nên là có nhiều thứ mà hai bên có thể mở rộng hơn và về phía Việt Nam có thể xuất khẩu nhiều hơn. Mặt khác, về nhu cầu nhập khẩu thì Việt Nam cũng đang đứng trước nhu cầu rất lớn qua việc tái cơ cấu nền kinh tế của mình và việc muốn hướng vào phát triển các ngành công nghệ cao hơn, tiếp nhận các ngành công nghệ cao hơn cũng như tiếp nhận các nhà đầu tư có chất lượng cao hơn có thể đi cùng với những công nghệ cần thiết có thể chuyển giao cho Việt Nam để Việt Nam thúc đẩy nền kinh tế của mình phát triển lên một bước tốt hơn, chứ không phải như trước đây dựa quá lâu vào lao động giá rẻ hay là vào công nghệ thấp. Tôi nghĩ là giữa hai bên lợi ích rất lớn và có thể coi đây cũng là một thách thức đối với Việt Nam, nhưng cũng là một minh chứng là Việt Nam nếu cố gắng hoàn toàn có thể thay đổi thể chế của mình, hệ thống làm việc của mình để đáp ứng với những yêu cầu cao hơn về thể chế, để hoàn thiện hệ thống thể chế thị trường ở mình. Và từ đó, chính từ cái nhân tố hoàn thiện thể chế này sẽ thúc đẩy phát triển tốt đẹp hơn về mọi mặt, không chỉ về kinh tế mà còn xã hội, môi trường, rồi đạt những chuẩn mực về quản trị tốt hơn, hoặc là đối với người lao động chẳng hạn, thông qua những luật pháp về lao động gắn với những cam kết tham gia các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO chẳng hạn, vân vân. Thì tôi nghĩ tất cả những việc nâng cao chất lượng về thể chế nó cũng trực tiếp góp phần giúp cho Việt Nam phát triển được tốt hơn nhiều trong tương lai, sau khi mà Việt Nam đã hoàn thành những năm đầu đổi mới của mình. Qua quá trình đổi mới vừa qua thì cũng thấy là một số những biện pháp ban đầu nó không còn có hiệu lực được nữa, và nó đòi hỏi thực sự là phải nâng cải cách thể chế lên một bước mới. Thì tôi cho là hiệp định EVFTA có thể đáp ứng được tất cả các mặt đó, và do đó đối với Việt Nam sẽ là một hiệp định vô cùng quan trọng để giúp cho Việt Nam có thể phát triển nhiều mặt trong tương lai.
Thưa bà Phạm Chi Lan, hiệp định EVFTA cũng sẽ đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng sang châu Âu, bởi vì trong tương lai họ sẽ phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn gắt gao hơn để thật sự được miễn giảm thuế. Như vậy thì họ sẽ buộc phải tự nâng cao trình độ của mình trong cái bối cảnh mới này ạ?
Vâng, điều đó chắc chắn. Các doanh nghiệp Việt Nam đang làm xuất khẩu cũng nhận thức được cái thách thức đó, nhưng cũng nhận thức được là vượt qua được thách thức đó thì các doanh nghiệp mới có thể phát triển lên theo một ngưỡng mới. Chứ bao nhiêu năm nay thì họ có thể xuất khẩu được khá nhiều, nhưng phần lớn họ xuất khẩu là theo hình thức gia công. Phía Việt Nam dừng rất lâu ở việc là chỉ khai thác chủ yếu lao động giá rẻ của mình thôi, không làm được giá trị gia tăng nhiều hơn, và do đó thì Việt Nam cũng không được hưởng lợi bao nhiêu ngay từ thành tựu xuất khẩu đó. Cũng như trong quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ ở vị thế rất thấp kém, bởi vì không làm được gì hơn ngoài việc cung cấp lao động giá rẻ và làm những khâu lắp ráp đơn giản. Thì như vậy cái phần của Việt Nam thu nhận được rất thấp. Đối với các doanh nghiệp mà nếu cứ đi theo con đường đó mãi thì đến một lúc nhất định cái ngưỡng mà lợi nhuận họ có được ấy cũng sẽ không thể đáp ứng để cho họ có thể tiếp tục làm ăn được nữa.
Như vậy theo bà thì Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên hiệp châu Âu sẽ giúp nâng cao trình độ của nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển từ một nền kinh tế gia công thành một cái nền kinh tế dựa trên công nghệ cao, có phải không ạ?
Tôi thực sự mong đợi như vậy, bởi vì nền kinh tế gia công mà chỉ dựa vào những nhân tố như từ trước đến nay là khai thác tài nguyên thiên nhiên, hầu hết là để xuất khẩu thô, để lao động giá rẻ mà không có tay nghề, làm những sản phẩm cũng rất đơn giản, những khâu rất đơn giản trong quá trình sản xuất, thì nó sẽ không còn cửa, nói thật là không còn khả năng để phát triển tiếp trong tương lai nữa. Khi mà vẫn còn có rất nhiều nước đang phát triển khác đi theo con đường đó và họ đang có những điều kiện có thể thuận hơn Việt Nam. Ví dụ như họ có lực lượng lao động cũng dồi dào và giá lao động của họ cũng tương đối rẻ, thì họ có các điều kiện để họ vượt lên. Thì Việt Nam tiếp tục cạnh tranh như vậy là không được nữa, không còn có lối để mà có thể vượt lên được. Cho nên muốn hay không thì sau hơn 30 năm đổi mới ở Việt Nam rồi, Việt Nam sẽ phải cố gắng vươn lên. Những năm vừa qua Việt Nam cũng đề cập rất nhiều đến các chương trình công nghiệp hóa, nhưng thực sự là chưa được thực thi bao nhiêu cả. Cho nên tới nay Việt Nam về cơ bản, về mặt công nghiệp cũng vẫn còn ở mức khá là lạc hậu, mà không thể kéo dài tình trạng như thế này nữa. Cũng như từ lâu nay về công nghiệp hóa thì nhà nước dựa quá nặng vào các doanh nghiệp nhà nước hoặc là một phần nào vào đầu tư nước ngoài. Thì đến bây giờ là cái lúc mà khu vực tư nhân ở Việt Nam cũng đã đủ mức để hiểu biết, để trưởng thành lên, để họ sẽ phải làm theo một cách khác. Và nền kinh tế Việt Nam sẽ phải dựa vào lực lượng tư nhân là chính.
Như vậy thì với cái hiệp định EVFTA, đầu tư của châu Âu và Việt Nam sẽ tăng đáng kể trong tương lai. Vậy thì theo bà thì có đúng là chất lượng của các đầu tư châu Âu đổ về Việt Nam cũng sẽ cao hơn nhiều so với đầu tư từ các nước khác, đặc biệt là từ Trung Quốc?
Chắc chắn là sẽ tốt hơn nhiều so với Trung Quốc, chắc chắn như vậy, kể cả so với một số nước khác trong khu vực này mà lâu nay Việt Nam thu hút đầu tư chủ yếu ở họ. Cho đến nay thì Việt Nam được coi là một trong nước thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng nói thật ở bên trong thì tôi cũng vẫn thường phản biện là Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài nhiều, nhưng mà chưa có được những nhà đầu tư có chất lượng thật cao, Ví dụ như một trong mục tiêu của Việt Nam từ đầu khi thu hút đầu tư nước ngoài là muốn có được sự chuyển giao công nghệ, muốn học hỏi tiếp nhận được công nghệ để mà có thể nâng tầm cái nền kinh tế của mình lên. Nhưng trong 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài mà khi người ta tổng kết lại thì có thể thấy là về chuyển giao công nghệ là gần như không có gì. Có những nhà đầu tư nước ngoài mang tiếng là đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, nhưng trên thực tế thì cái phần làm được giá trị gia tăng ở Việt Nam lại rất nhỏ nhoi. Intel chẳng hạn, 10 năm có mặt ở Việt Nam, chỉ có 3% giá trị gia tăng là thực sự được làm ở Việt Nam. Samsung hiện nay đang làm rất nhiều, kim ngạch xuất khẩu tới cỡ chừng 25 tỷ đô la một năm, nhưng mà cái phần làm được ở Việt Nam, giá trị gia tăng tạo ở Việt Nam cũng chỉ có vài 3% thôi. Thì những cách như vậy nó không giúp cho Việt Nam phát triển lên được. Thì tôi thực sự là cũng mong muốn có những nhà đầu tư chất lượng cao hơn và nền kinh tế giữa hai bên có khả năng bổ sung cao hơn bằng cách là có những lĩnh vực tôi tin thực sự là các nhà đầu tư của châu Âu và Việt Nam sẵn sàng có thể chia sẻ, hướng dẫn cho công nghệ của Việt Nam có thể phát triển lên. Tất nhiên cái mức độ chuyển giao công nghệ nó sẽ tùy thuộc vào khả năng Việt Nam tiếp thu được đến đâu và cái trình độ công nghệ hoặc là những ngành công nghệ mà đã đến thời kỳ mà châu Âu sẵn sàng chuyển giao cho nước khác, cho các nước đang phát triển khác. Thì tất nhiên nó có yếu tố đó nữa, nhưng mà tôi vẫn tin là Việt Nam có thể là nơi tốt để châu Âu đầu tư theo cách đó. Và Việt Nam hiện nay cũng đã có mức trưởng thành nhất định để có thể sẵn sàng tiếp nhận công nghệ từ các nước đầu tư như của Liên minh châu Âu. Chứ không phải là chỉ có thể tiếp nhận từ những dòng đầu tư như của các nước ASEAN hoặc Trung Quốc hoặc là một vài nước khác xung quanh đây không thôi.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã trả lời phỏng vấn hôm nay về những tác động của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên hiệp châu Âu được ký kết vào ngày 30 tháng 6, 2019.
Cảm ơn.